Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 1 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Indonesia mở rộng phạm vi tìm kiếm xác máy bay Air Asia lâm nạn. Seoul nói Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ thiết bị hạt nhân để gắn vào phi đạn tầm xa. Các nhà lập pháp Pakistan phê chuẩn kế hoạch thành lập tòa án binh để xét xử khủng bố.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang nghiên cứu cách sáng tạo để phát triển và bắt kịp xu hướng thị trường.
If you ask Vietnamese people, especially business people and entrepreneurs,
thông tin viên Mariam Bra của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bến Tre. Ngoài ra, trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có chi tiết phân tích lý do tại sao mọi người lại quan tâm tới bệnh tình của trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh. Mời quý vị đón nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ đem đến những thông tin mới nhất về việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Air Asia.
Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết khu vực tìm kiếm xác máy bay và các nạn nhân trên chuyến bay 8501 của Air Asia đang được nới rộng, giữa lúc cuộc tìm kiếm các hộp đen ghi dữ liệu phi hành tiếp tục. Ông Henry Bambang Soelitsio loan báo quyết định này tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Ông nói chính quyền đang mở thêm một khu vực tìm kiếm mới thuộc hạng ưu tiên thứ hai trong biển Java ở ngoài khơi Indonesia. Chiếc máy bay đã rớt xuống biển cách đây hơn một tuần trong một trận bão, mặc dù nguyên nhân chính thức chưa được xác định.
Tim penyelam termasuk di dalamnya tim dari Rusia belum bisa melakukan.
Ông Henry Bambang, giám đốc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia của Indonesia nói, thời tiết tương đối tốt để có thể trông thấy các thiết bị dưới nước tại các vị trí tìm kiếm ưu tiên. Ông cho biết là các thợ lặn đã lặn sâu hơn xuống biển trong khu vực tìm kiếm. Đội tìm kiếm đã chật vật để tới được vật thể dưới nước mà họ tin là phần đuôi của máy bay, nơi đặt các máy ghi dữ liệu phi hành. Các chuyên gia pháp y đến từ Australia đã làm việc với Indonesia để tiếp tay trong công tác nhận diện các tử thi. Có 162 người trên máy bay khi máy bay lâm nạn, nhưng cho tới nay chỉ thu hồi được có 37 thi thể. Trong một tin hàng đầu khác, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên dường như đã đạt được một mức độ công nghệ đáng kể để có thể thu nhỏ một thiết bị hạt nhân có thể được gắn vào đầu một phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên loan báo tin này trong một bạch thư quốc phòng công bố hôm nay. Văn kiện này nói, Bắc Triều Tiên cho tới nay chưa chứng minh được khả năng thu nhỏ các thiết bị hạt nhân đó. Nguồn tin này nói rằng Bình Nhưỡng đã có được 40 kg plutonium có chất lượng cao đủ để có thể chế tạo vũ khí, bằng cách tái chế biến các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Seoul nói rằng Bắc Triều Tiên đang xúc tiến một chương trình tinh chế uranium ở mức cao. Người ta tin rằng miền Bắc có khả năng phát triển các loại phi đạn có thể bắn tới lục địa Mỹ. Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời một giới chức của Bộ Quốc phòng không được nêu tên, nói rằng miền Bắc được tin là đã tăng tầm xa của một trong các phi đạn của họ từ 7.000 km lên 10.000 km. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, thì hiện không có chứng cứ cho thấy là Bình Nhưỡng đã đưa vào hoạt động các phi đạn loại này.
Trong lúc các nhà lập pháp Mỹ quay lại Washington để bắt đầu công việc của Quốc hội khóa 114, phe Cộng hòa chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn sau khi giành quyền kiểm soát Thượng viện và tăng cường thế đa số ở Hạ viện. Theo tường thuật của thông tin viên Sandy Sen của đài VOA tại Điện Capitol, những chính sách về di trú và kinh tế của Tổng thống Barack Obama đang đối mặt với sự chống đối mạnh mẽ hơn từ Quốc hội. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Sau kỳ nghỉ mát ở Hawaii nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng thống Obama đã quay lại Washington để đối mặt với một thực tế chính trị mới, không mấy sáng sủa. Hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người sắp sửa trở thành lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện, nói với đài truyền hình CNN rằng Thượng viện sẽ biểu quyết về rất nhiều thứ mà Tổng thống sẽ không thích, chẳng hạn như kế hoạch xây đường ống dẫn dầu và giảm thiểu sự quản lý của chính phủ trong lĩnh vực năng lượng. Ông nói thêm rằng cán cân quyền lực đã thay đổi.
Bây giờ ông ấy phải cần nói chuyện với chúng tôi và đó là một điều tốt. Bởi vì khi dân chúng Mỹ bầu ra một chính phủ hai đảng, họ không nói là chúng tôi không muốn chuyện gì được thực hiện cả. Điều mà họ nói là họ muốn công việc được thực hiện trong trung tâm quyền lực.
Bà Mia Love, tân dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa, nói rằng các nhà lập pháp phải chú ý nhiều hơn tới các cử tri.
You know, we have faced dysfunction because people on both sides of the aisle have said, you know,
chúng ta đã đối mặt với sự bất lực bởi vì những người của hai phe ở Quốc hội đã nói là chúng tôi muốn người dân nước Mỹ tin tưởng chúng tôi trở lại. Chúng ta đã làm ngược. Thật ra chúng ta phải tin tưởng vào người dân nước Mỹ trở lại.
Về phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kịch liệt phản đối chương trình nghị sự của phe Cộng Hòa. Bà nói rằng Quốc hội cần phải chú tâm giải quyết những vấn đề của những người chịu thiệt thòi.
Washington already works really well for the billionaires and the big corporations.
Washington đã làm việc rất tốt cho các tỷ phú, các đại công ty. Nhưng chúng ta có làm gì hay không cho những gia đình đã mất nhà, mất công ăn việc làm, mất tiền dành dụm để về hưu khi tập đoàn tài chính Citigroup bị thua lỗ vì đánh cược về chứng khoán phái sinh? Chúng ta được bầu ra để tranh đấu cho các gia đình đó. Đã tới lúc, nếu không muốn nói là quá trễ, để Washington bắt đầu làm việc cho những gia đình đó.
Nhà phân tích Stuart Rothenberg nói rằng bà Warren đại diện cho cánh dân túy mỗi ngày một đông bên trong Đảng Dân Chủ.
The populist, anti-establishment, democratic, progressive left.
Cánh tả của những người chủ trương dân túy cấp tiến trong Đảng Dân Chủ đang phát triển. Những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thị trưởng Del Blasio của New York, phong trào muốn nói nhiều hơn tới bình đẳng và công bằng, nói tới mức lương tối thiểu 15 đến 20 đô la, đó là một thế lực mỗi ngày một tăng bên trong Đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên, đối với những vấn đề như di trú thì ông Rothenberg nói rằng Đảng Cộng Hòa còn chia rẽ nhiều hơn Đảng Dân Chủ.
So in that regard, the Republicans are more divided, the Republicans are more intimidated.
Trong vấn đề này, phe Cộng Hòa chia rẽ nhiều hơn. Phe Cộng Hòa lúc này đang bị hăm dọa bởi cánh bảo thủ nhất trong đảng của họ, những người thuộc phong trào Tea Party, và do đó có lẽ họ sẽ bị quy lỗi nhiều hơn cho những sự bế tắc.
Trong lúc các toán chuyên viên đang ra sức tân trang mái vòm xinh đẹp của Điện Capitol, một số các nhà phân tích nói rằng các nhà lập pháp bên trong điện này cũng có rất nhiều việc phải làm để phục hồi niềm tin của cử tri và để tìm ra những mẫu số chung để cùng làm việc với nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Vì sao dư luận quan tâm tới bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh? Một loạt các thông tin trái chiều cùng những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua đã dẫn tới nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe xấu đi của ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương. Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, cuối cùng báo chí Việt Nam những ngày qua cũng vào cuộc cho đăng tải nhiều bài viết dẫn lời các quan chức trong nước bác bỏ các thông tin mà họ cho là sai sự thật và xuyên tạc. Truyền thông trong nước đưa tin ông Thanh bị bệnh máu ác tính và phải sang Mỹ chữa bệnh từ năm ngoái. Tin cho hay, mấy ngày hôm nay các cơ quan thuộc chính quyền thành phố Đà Nẵng đã gấp rút chuẩn bị đón ông Thanh về điều trị tại quê nhà và an ninh đã được siết chặt tại sân bay ở địa phương. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Phạm Hùng Chiến cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Chúng tôi chuẩn bị theo cái kế hoạch của thành ủy. Khi nào có đầy đủ thì thành ủy sẽ công khai có cái họp báo để mà công bố luôn. Thế bây giờ họ cũng chưa nắm được cái tình hình gì hết, cho nên chúng tôi cũng chưa nhận được cái sự chỉ đạo cụ thể nào. Tất cả các cái chuẩn bị y tế thì lúc nào cũng sẵn sàng cấp cứu rồi sẵn sàng giải quyết bất cứ cái trường hợp nào.
Đầu tháng này, khi nghe tin đồn về bệnh tình xấu đi của ông Thanh, nhiều người dân Đà Nẵng đã đi cầu an cho ông và nhiều người còn đến sân bay Đà Nẵng đón ông khi có tin đồn ông trở về quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước cho rằng tin tức lan trên các mạng xã hội đã khiến nhiều người dân tò mò về tình trạng của ông Thanh. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Người dân quan tâm đến sức khỏe của ông Bá Thanh là hoàn toàn theo tôi là do tin đồn đại về cái chuyện ông ấy bị đánh, ông ấy bị đầu độc. Một cái chuyện thứ hai nữa là ông ấy lại cũng là một chính trị gia rất là sốc vác. Và ăn nói có thể nói là bặm trợn, không giống như các cái chính trị gia khác. Cũng như là cái cách làm của ông ấy cũng được một số, không phải là ít người dân ca tụng. Trong đó thì tất nhiên là không có tôi.
Theo tiến sĩ A, nếu mà không có Internet thì người dân cũng không quan tâm tới tình hình sức khỏe của ông Thanh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang làm Chủ tịch Hội, nói với VOA Việt ngữ rằng người dân thành phố chú tâm theo dõi tình hình sức khỏe của ông.
Anh làm được rất là nhiều việc cho dân Đà Nẵng, cho nên nhà dân Đà Nẵng rất là quan tâm, coi ảnh như người thân trong gia đình. Anh Thanh thì anh đi Mỹ từ 16 tháng 8 đến nay, anh điều trị. Và bên kia là coi như là người ta điều trị, cái liệu trình của nó là 3 đợt thuốc. Thì coi như xong 3 đợt thuốc là anh sẽ về thôi. Anh về để mình tiếp tục anh điều trị tại Việt Nam, tại Đà Nẵng.
Về một số ý kiến cho rằng ông Thanh là độc tài, bà Lan cho biết bà không nghĩ nhiều người dân Đà Nẵng nghĩ ông là độc đoán độc tài. Nhưng theo bà, cái quyết đoán của ông thì có. Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nói rằng người dân rất kỳ vọng ông sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn, nhưng trước mắt ai cũng cầu mong cho sức khỏe của ông được tốt lên. Về con đường chính trị của ông Thanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng ông bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt. Bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là hốt hết. Nguyên một cái cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã từ kết thúc cái con đường chính trị của ông ấy bằng những cái phát ngôn tưởng giành được lòng dân. Nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là một cái phát ngôn rất là không khôn ngoan.
Ông A cho rằng ông Thanh đúng là đã làm được một số việc sửa sang bộ mặt thành phố, xây dựng, hạ tầng cơ sở. Nhưng theo ông A, thực sự những cái đó cũng lấy từ đất của dân mà ra. Và nhà quan sát này không nghĩ rằng việc làm đấy sẽ làm cho Đà Nẵng có sự phát triển lâu dài. Ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương từ tháng 12 năm 2012. Vụ thảm sát người Việt, cha nạn nhân tha thứ cho thủ phạm. Ông Tâm Nguyễn, người đàn ông có vợ và con gái thiệt mạng trong vụ xả súng làm 8 người Việt thiệt mạng tại thành phố Edmonton, Canada, cho các nhà sư chủ trì buổi lễ cầu siêu mới đây biết rằng ông tha thứ cho tay súng. Một tuần trước đó, ông Phú Lâm, 53 tuổi, đã sát hại vợ, con cùng 6 người khác, trong đó có bố mẹ vợ. Sau đó, thủ phạm đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Phu nhân của ông Tâm là em gái của vợ hung thủ và hai người chị em này đã thiệt mạng cùng với hai người con của họ, một trai và một gái. Nhiều người Việt hôm 4 tháng 1 đã tề tựu về Thiền viện Trúc Lâm để cầu nguyện cho các nạn nhân. Thầy Thích Thiện Tâm, viện trưởng Viện Phật học Edmonton ở Canada, nơi đặt thiền viện trên, cho VOA Việt ngữ biết.
Gia đình người còn sống sót lại đó là anh Tâm, một Phật tử. Về chùa anh có xin làm lễ cầu siêu cho tất cả những người mà nạn nhân trong cái cuộc thảm sát. Lúc đó thì có 6 người trong gia đình, bên vợ của anh đó, với một đứa con của anh. Đây là một cái việc mà làm cho cộng đồng cũng rất là đau xót. 9 mạng người, bây giờ thì cảnh sát cũng chưa xác nhận là cái lý do như thế nào. Đó là một cái việc hết sức đau lòng của cộng đồng ở đây, cũng làm xôn xao cộng đồng ở đây.
Theo báo chí Canada, ông Lâm và người vợ 35 tuổi gặp nhau ở Việt Nam năm 2000 và cưới nhau vài tháng sau đó. Người đàn ông giết vợ con từng bảo lãnh cho cha mẹ và chị em nhà vợ tới Canada vài năm trước. Năm 2012, vợ ông Lâm từng nói trước tòa rằng chồng mình từng đe dọa sẽ giết cả nhà bà. Sau khi hai người trở nên xung khắc, tin cho hay ông Lâm từng dính vào nợ nần do bài bạc. Tại buổi lễ, thầy Thích Thiện Tâm nói rằng xin trích, những người đã chết có thể là vợ, chồng, con trai hay con gái của chúng ta, nên thay vì thù hận, hãy hướng đến tình thương và cầu nguyện cho những người đã khuất tái sinh ở miền cực lạc. Viện trưởng Viện Phật học Edmonton nói thêm rằng ông Tâm đã cho biết rằng ông muốn tha thứ cho hung thủ, người cũng chính là anh em cọc trèo của ông.
Trong cái buổi lễ cầu nguyện đó thì chính anh Tâm, người mà còn sống sót, anh cũng nói thôi anh cũng tha thứ. Anh cũng nói là cái chuyện nó đã rồi rồi, bây giờ có uất hận thì cũng không có tốt lành gì. Anh cũng biết rằng hai bên có những cái sự đối đãi với nhau không có được đẹp đó, cũng nhiều năm rồi thưa anh ạ, nhiều năm rồi. Theo Phật giáo thì linh hồn của cái người mất đó vẫn còn phượng phất đâu đó, và vì cái sự uất hận nó có thể họ sẽ chưa có tái sinh. Thì trong cái giai đoạn đó thì đôi khi họ cũng nhận diện được, họ cũng biết được những cái lỗi lầm, cái sai trái của mình. Tha thứ thì cái đó là đối với cá nhân của anh thôi, gia đình của anh thôi. Với những người khác thì có lẽ đã không tha thứ, họ sẽ còn uất hận lắm.
Thầy Thích Thiện Tâm cho biết tất cả các hội đoàn và các nhóm tôn giáo ở Edmonton đã nhóm họp lại để tìm cách quyên góp, giúp đỡ cho cô bé 1 tuổi, con gái ông Lâm, cùng người cháu 8 tháng tuổi mà ông ta đã tha mạng. Người Việt ở Edmonton có trên dưới 10.000 người và được coi là một trong những nơi nhiều người gốc Việt sinh sống nhất ở Canada.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Khuyến khích đổi mới đã trở thành một cụm từ thông dụng để phát triển các nền kinh tế như của Việt Nam, nơi các công ty đang tìm cách học hỏi các phương pháp kinh doanh hiện đại để gia tăng lợi nhuận. Để hỗ trợ cho mục tiêu này, một nhóm các kinh tế gia Việt Nam đã thực hiện một cuộc khảo sát để xem các doanh nghiệp ứng dụng các phương pháp đổi mới làm ăn thế nào và họ đánh giá các phương pháp sáng tạo đó ra sao. Từ tỉnh Bến Tre, thông tín viên Marian Brown của đài VOA gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Hàng trăm chai rượu đế đang được dán nhãn tại nhà máy tư nhân Phú Lễ ở tỉnh Bến Tre. Công ty này lấy tên của xã, nơi người dân địa phương đảm nhận khâu nấu rượu. Phó Giám đốc Lê Thanh Trúc cho biết, mỗi tuần nhà máy nhận 5.000 lít rượu gạo nguyên liệu.
We have a 4-room villager, so each group about 10 villagers.
Chúng tôi có khoảng 4 tổ nấu rượu trong xã, mỗi tổ khoảng 10 người. Các tổ đó nấu và đưa rượu nguyên liệu tới đây.
Công ty Phú Lễ phát triển mạng lưới phân phối qua người dân trong xã và tìm cách quảng bá thương hiệu bằng cách truyền miệng thay vì những chiến dịch quảng cáo thiếu dấu ấn cá nhân. Một điểm quan trọng trong cách làm này là phải duy trì một mối liên hệ mật thiết giữa nhà sản xuất với khách hàng.
I share the information to all people in my company and
tôi chia sẻ thông tin với mọi người trong công ty và khách hàng trong kênh phân phối sản phẩm. Tôi đặt ra cách thu nhận những ý kiến mới từ cả công nhân lẫn các nhà quản lý. Chúng tôi thu nhận những ý kiến mới bằng cách họp với nhau. Tôi có những kênh thu thập thông tin, email, Facebook, chia sẻ ý kiến và sau khi thu nhận ý kiến từ cuộc họp hàng tháng, chúng tôi bàn thảo về những ý kiến đó.
Công ty này cũng tham gia cuộc khảo sát i2metrics được phát động hồi năm ngoái để đánh giá khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp trong 10 lĩnh vực, trong đó có chất lượng của nguồn nhân lực, mức độ hỗ trợ của tổ chức và khả năng thích ứng với xu hướng của thị trường. Mục đích của các đánh giá này là để giúp các doanh nghiệp ứng dụng nhiều hơn những sáng kiến của họ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Cuộc khảo sát cung cấp sự hiểu biết sâu rộng hơn về ý nghĩa của các phương pháp đổi mới, vốn rất cần thiết cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như nhận xét của ông Trần Trí Dũng, người đồng sáng lập công ty Phúc Lễ.
If you ask Vietnamese people, especially business people and entrepreneurs,
nếu bạn hỏi người Việt Nam, nhất là các nhà doanh nghiệp và những người làm ăn, là sáng tạo có quan trọng hay không, thì họ sẽ trả lời ngay lập tức là sáng tạo là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn hỏi họ tiếp rằng sáng tạo bằng cách nào, thì họ không trả lời được.
Một phần lớn của việc này liên quan đến hệ thống giáo dục mà lâu nay vẫn làm theo cách học từ chương và không khuyến khích suy nghĩ sáng tạo.
Most of people perceive innovation is something like.
Nhiều người cứ nghĩ rằng đổi mới là một cái gì chỉ một sớm một chiều là có được. Nhưng điều mà chúng tôi đang cố gắng truyền đạt là phương pháp đổi mới là một quá trình lâu dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, nguyên tắc và phương pháp. Không có những điều đó thì bạn không thể đạt được ước mơ của mình.
Hàng chục công ty đã tham gia cuộc khảo sát này, từ những doanh nghiệp mới thành lập cho đến những doanh nghiệp lớn của nhà nước, trong đó có một công ty gia công ở tỉnh An Giang, chuyên sản xuất đồng phục cho cảnh sát Mỹ. Sáng tạo cũng có những ảnh hưởng ở mức độ toàn quốc và có thể giúp tránh 7 bão hòa thu nhập trung bình, một tình huống kinh tế mà một nước có thể đạt đến một mức độ thu nhập nhất định, nhưng rồi kẹt lại ở mức đó. Việt Nam đã có được một giai đoạn tăng trưởng kinh tế tích cực, nhưng phần lớn thành quả đó trong 10 đến 15 năm qua là nhờ vào sự khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư nước ngoài. Giờ đây, nguồn lực cho tăng trưởng cần phải đa dạng, theo nhận định của ông Suhas Barandeka, chuyên gia cấp cao về giáo dục kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
Việt Nam has reached a stage where you need to have
Việt Nam đã tiến đến giai đoạn cần phải đa dạng hóa sâu rộng về sản phẩm, trong phân loại sản phẩm. Với những sáng kiến, chúng ta có thể tăng năng suất, tăng đa dạng hóa sản xuất trong các loại hàng hóa được làm ra, và đó là một phương cách để gia tăng thịnh vượng và tăng trưởng.
Như thung lũng Silicon ở California đã chứng minh, nhiều sáng kiến trên thế giới xuất phát từ các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, sáng tạo liên hệ đến mọi loại hình doanh nghiệp, theo nhận định của ông Parandenka, và tại Việt Nam còn có cả các doanh nghiệp nhà nước.
I don't think that you can say that X cannot innovate. I think
tôi không cho rằng bạn có thể nói là công ty X không thể có sáng kiến. Thực ra thì trong một nền kinh tế đa dạng hiện đại, mọi công ty đều cần phải có những phương pháp sáng tạo.
Bà Lê Thanh Trúc nói rằng tham gia cuộc khảo sát giúp bà suy nghĩ thận trọng hơn về cách thức kinh doanh của công ty bà. Các nhà làm khảo sát hy vọng trong năm nay sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa cũng nói lên một kết luận tương tự.
Giới hữu trách Mỹ nói rằng họ không biết trước về lễ thượng cờ Trung Hoa Dân Quốc nhân dịp năm mới tại văn phòng đại diện chính phủ Đài Loan ở Washington. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beery của đài VOA, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án buổi lễ và hối thúc Hoa Kỳ ngăn không cho tái diễn những sự việc tương tự. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki hôm thứ Hai tuyên bố chính phủ Mỹ không hay biết trước về một sự kiện bao gồm lễ chào quốc kỳ Đài Loan tại dinh thự Twin Oaks, nơi được dùng làm văn phòng đại diện chính của Đài Loan ở Washington.
Chúng tôi không biết trước về lễ thượng kỳ ngày 1 tháng 1 ở Twin Oaks. Buổi lễ đó không phù hợp với chính sách của Mỹ. Chúng tôi tiếp tục cam kết một cách đầy đủ với chính sách một nước Trung Hoa dựa trên ba thông cáo chung và đạo luật quan hệ với Đài Loan. Không có nhân viên nào của chính phủ Mỹ tham dự sự kiện đó với bất kỳ tư cách nào.
Trước đó, trong ngày thứ Hai, Trung Quốc đã lên án buổi lễ của Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối và đã trình bày lập trường này với Washington. Bà Hoa nói thêm rằng Washington phải tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa và vấn đề Đài Loan cần phải được xử lý một cách cẩn thận và thỏa đáng. Hôm thứ Bảy vừa qua, tờ Trung Quốc Thời báo của Đài Loan loan tin là lễ thượng kỳ Trung Hoa Dân Quốc nhân dịp năm mới đã được cử hành lần đầu tiên trong vòng 36 năm, kể từ khi thông cáo chung Mỹ-Trung được ký kết năm 1979. Văn kiện đó chuyển sự thừa nhận ngoại giao của Mỹ từ Đài Bắc sang Bắc Kinh, thừa nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc và thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Bản tin của tờ Trung Quốc Thời báo nói rằng lễ thượng kỳ tại phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc có sự tham dự của hơn 100 người, trong đó có đặc sứ hàng đầu của Đài Loan là ông Thẩm Lữ Tuần. Ông Thẩm nói rằng nhờ chính phủ Mỹ mà buổi lễ đó được cử hành. Tờ Taipei Times đã mô tả lễ thượng kỳ là biểu tượng của một sự tiến bộ đáng kể trong mối quan hệ giữa Đài Loan với Hoa Kỳ. Họ nói rằng chính phủ Mỹ được thông báo trước và đã chấp nhận với điều kiện là buổi lễ không được chiếu trên truyền hình. Ông William Sharp, một chuyên gia về vấn đề Đài Loan của Đại học Hawaii Pacific, nói rằng Trung Quốc đã có phản ứng quá đáng đối với vụ này.
Trung Quốc quá nhạy cảm về những vấn đề loại này. Theo tôi, bất kỳ vấn đề nào đụng chạm đến chủ quyền Trung Quốc đều có xu hướng phản ứng quá độ. Trên thực tế thì những gì mà họ đang làm là họ giúp cho Đài Loan được báo chí chú ý tường thuật nhiều hơn. Báo chí Mỹ phần lớn không chú ý tới Đài Loan. Họ bị vấn đề Trung Quốc che phủ. Việc này chỉ làm cho Đài Loan được chú ý nhiều hơn. đó là một tình huống mà Trung Quốc không muốn xảy ra.
Giáo sư Sharp nói rằng lễ thường kỳ tại dinh thự Twin Oaks không phải là lễ chào cờ tại một cơ sở ngoại giao, mà là tại một tư dinh. Ông cũng nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan đã được cải thiện dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu, một phần là vì Đài Bắc đã làm giảm đi những mối căng thẳng với Trung Quốc dọc theo eo biển Đài Loan, là nơi có bề rộng 180 km. Hồi tháng 11, một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Kurt Tong đã đến thăm Đài Loan để thảo luận về những vấn đề thương mại và đầu tư. Đến tháng 12, thì Tổng thống Obama phê chuẩn kế hoạch bán cho Đài Loan 4 chiếc hộ tống hạm lớp Perry có trang bị phi đạn điều hướng. Kế hoạch này gặp phải sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc. Giáo sư Sharp nói rằng Trung Quốc cũng có thể lo ngại là Đài Loan đang tìm cách xa lánh Trung Quốc, mặc dù mối quan hệ kinh tế giữa đôi bên mỗi ngày một gần gũi hơn.
You know, there was the sunflower movement that took place in last March, and I think that Beijing.
Như quý vị đã biết, có một phong trào hoa hướng dương ở Đài Loan hồi tháng 3, và tôi nghĩ rằng Bắc Kinh xem đó là dấu hiệu của thái độ cứng rắn của dân chúng Đài Loan. Ý thức về bản sắc Đài Loan đang gia tăng. Bắc Kinh hiểu rằng dân chúng Đài Loan không mấy sốt sắng về việc thống nhất với Hoa Lục.
Trong phong trào hoa hướng dương, các sinh viên và những đoàn thể xã hội đã chiếm viện lập pháp Đài Loan trong một thời gian ngắn để phản đối việc ký kết hiệp định thương mại tự do về dịch vụ mà họ tin là sẽ làm cho Đài Loan khó lòng chống đỡ trước những áp lực chính trị của Trung Quốc. Quốc dân đảng đương quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu đã bị đại bại trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương hồi tháng 11, khiến ông Mã phải từ chức chủ tịch đảng. Một số nhà phân tích nói rằng sự thất bại đó phát xuất một phần từ những chính sách của ông nhằm thắt chặt các mối quan hệ với Trung Quốc.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các nhà lập pháp Pakistan đã thông qua một tu chính hiến pháp để cho phép quân đội thiết lập các tòa án để xét xử các trường hợp khủng bố trong 2 năm. Hạ viện Pakistan đã phê chuẩn dự luật này với đa số áp đảo hôm thứ Ba. Dự luật sẽ được đưa lên Thượng viện và dự kiến sẽ trở thành luật vào cuối tuần này. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ Pakistan trong nỗ lực đấu tranh chống khủng bố, tiếp theo sau vụ thảm sát do phe Taliban thực hiện tại một ngôi trường do quân đội điều hành ở Peshawar, giết chết 150 người, hầu hết là trẻ em. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã cho áp dụng lại án tử hình sau cuộc tấn công này. Nhà chức trách Pakistan đã treo cổ nhiều người bị kết tội khủng bố và dự định sẽ hành quyết thêm hàng trăm tử tội khác. Một tổ chức lĩnh vực nhân quyền có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ kêu gọi nước Đức hãy tăng sức ép đối với Thủ tướng Ukraine để bảo đảm các lực lượng Ukraine phải hết sức thận trọng, hầu có thể giảm thiểu những thiệt hại đối với thường dân trong cuộc chiến chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay ra thông cáo nói rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong tư cách là nguyên thủ quốc gia của nước đồng minh thân thiết nhất của Ukraine, nên nhấn mạnh với Thủ tướng nước này về sự cần thiết phải đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho quân đội, rằng họ không được sử dụng một số loại vũ khí có chất nổ trong các khu đông dân cư. Bà Merkel và ông Yatsenyuk dự kiến sẽ gặp nhau tại Berlin vào thứ Năm tuần này. Và vụ phóng tàu vũ trụ chở hàng không có người lái trên lên trạm không gian quốc tế của một công ty tư nhân Mỹ đã bị hủy bỏ ngay trước vụ phóng từ trạm không gian của Mỹ ở tiểu bang Florida.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.